Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay là ngày trưởng tịnh Pháp Hòa. Chúng ni Bồ Tát tụng luật tùy theo ni giới. Giờ đây thiền đường giảng đường của chúng con được trang nghiêm như pháp. Chúng con thành kính cung thỉnh pháp âm của Hòa Thượng để cho chúng con được gọi nhuần pháp nhũ. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Chúng con xin đầu thành lãnh lễ cúng dường tam bảo. Như tam lãnh lễ Hòa Thượng Giáo Thọ Sư Tam Bảo.
bữa nay tôi muốn hướng dẫn quý vị tu thân. Môn phái thiền Thiếu Lâm á, người ta có một cái môn võ gọi là Thiếu Lâm, tên võ nghệ cao cường lắm. Còn ni á, ở ni bên phái ni mà cũng phái thiền ở bên Trung Quốc là mấy Cửu Hoa Sơn đồ này kia đó, người nào cũng võ nghệ cao cường lắm. Nên ta mạnh khỏe, ni ta mạnh khỏe, làm tăng ta cũng mạnh khỏe, ta làm thầy dạy võ thuật mà. Thế nó phải tăng ni ta mạnh lắm, trong mà ni ta mạnh lắm, Cửu Hoa Sơn hay là được. Phải võ đó đó, nó cầm cái quạt vậy cũng là cái thế võ đó. Ai mà động vô cái quạt ta rút ra cái là nhào. Giờ mình thấy mình tăng ni mình bệnh hoài, đau ở yếu hoài, nghe phát rác hoài, không tại thiếu luyện tập. Giờ bữa nay phải học cái một pháp luyện tập. Mấy khóa trước tôi cũng có nói luyện tập sơ sơ đỡ phải không? Bây giờ nói kỹ lại cái đó. Ông Hải Thượng Lãng ông nói là cái yếu tố của sức khỏe đó, là mình muốn được sức khỏe mình phải luyện tập theo mấy cái điểm như thế nè. Đó là yếu tố sức khỏe. Thứ nhất là gọi là bế tinh, thủ khí tồn thần, thanh tâm quả dục, thủ chân luyện hình. Rồi bảy cái đó, bảy cái yếu tố đó là làm cho đủ sức khỏe. Mình sống độc thân là mình không có tiêu hao về cái năng lượng của con người. Ta ngoài ta có gia đình là người ta tiêu hao về năng lượng đó, người ta sống yếu, chết yếu. Còn mình sống độc thân là mình giữ cái tinh khí đó nó còn đầy đủ, mình có, đáng lẽ mình có nhiều sức khỏe lắm. Thứ nhất là phải bế tinh, thủ khí là mình phải biết ngồi thiền để mình tu về sổ tức, để mình luyện cho cái hơi thở mình nó sâu, để cho cái đủ nhiều oxy đưa vô trong phổi mình khỏe, tồn thần. Bế tinh, thủ khí, tồn thần, thần là mình giữ cái tâm mình luôn luôn thanh tịnh, cái tinh thần mình luôn luôn có thanh tịnh, nó không có xáo trộn vọng tưởng đó. Mình tu mình không có ít chạy theo vọng tưởng điên đảo, cho nên cái thần của mình, cái tâm của mình lúc nào cũng ở thanh tịnh. Ba cái đó là yếu tố để sống dai rồi đó, bế tinh, thủ khí tồn thần, thanh tâm quả dục, thanh tâm quả dục, thủ chân luyện hình. Thanh tâm là mình tu mình cũng biết giữ cái tâm mình ở trong sạch. Nó trong sạch, nó không ít vọng tưởng điên đảo đó. Thanh tâm, tâm hồn mình lúc nào cũng trong sáng. Quả dục là ít ham muốn, người tu mình không có ham muốn, không muốn các cái chùa lớn như bài Quan Âm đâu. Các cái chùa lớn này là cũng mệt cái trí óc lắm, cho nên mình là người rất quả dục. Thanh tâm là đồng trong sạch, rồi mình ít tham muốn này kia, cho nên mình đã sống rất là thanh thoảng. Chùa mình kệ, chỗ xấu cũng được, không cần là lo thì cấp mình cho nó nguy nga đồ sộ để mình mệt cái tí mình. Cho nên mình quả dục, ít tham muốn, thanh tâm quả dục, thủ chân luyện hình. Cái chân mình học giáo lý Phật là mình nắm vững được cái chân lý của đạo Phật rồi, cái đó đó là thủ chân luyện hình, là phải cộng thêm cái chót là phải biết tập luyện thân thể, phải biết thể dục thể thao. Người nào phải tập thể dục, sáng ra phải tập thể dục. Không ấy mình biết người võ mình tập võ. Ở đây có sư cô nào biết người võ không? Nó bây giờ đọc chuyện tài cũng thấy mấy cái phái ni ở bên Trung Quốc là võ như Nga Mi Sơn, cái núi Nga Mi đó, ni đó đó, võ nghệ cao cường lắm, ta khỏe mạnh, ta sống dai đó. Mình còn đi mình giờ ai biết tập võ, biết võ không, có tập thể dục không, sáng ra có tập thể dục không, công phu xuống rồi có tập thể dục không? Phải tập thể dục, không phải là phải viết mấy cái quyền, mấy bài quyền gì là mình đi mấy bài quyền. Ở đây ở bên Trung Quốc có một cái vị đó tên là Thích Ngộ Khai, vị thiền sư đó đó, mà tên ổng là Điền Thụy Sinh. Ổng phổ biến cái phương pháp tập luyện của ổng, ổng ở trong núi 40 năm mà ổng tập luyện cái đó. Bây giờ bên Trung Quốc cho đi truyền bá cái pháp đó, gọi là cái pháp gọi là Hương Công. Hương Công là công phu về cái ta nói cho đủ là phương hương trí ngộ công. Cái công luyện công của ổng là gọi là phương hương trí ngộ công của ông thiền sư Huệ Khai đó. Ổng thiền sư cho nên ổng đi không có mặc đồ tu đâu, ổng mặc đồ tây không à, ổng diễn thuyết là kia người ta nghe đông lắm. Nhà nước Trung Quốc cho ổng truyền bá cái phương hương trí ngộ công, nó tắt là Hương Công đó. Còn bên Trung Quốc này có cái pháp mình là truyền bá của ông Tạo đó, ở bên Mỹ ông truyền bá gọi là pháp Luân Công, đưa về bên Trung Quốc là bị cấm. Ai tu pháp Luân Công, tập pháp Luân Công bị bắt rồi chứ. Nhưng mà vì cái đó nó có chính trị trong chút, cho nên ông chế pháp tu của pháp luyện của bên thiền rồi bên đạo lão rồi này kia. Còn pháp phương hương trí huệ công này là nó tắt là Hương Công của ông mà Điền Thi Sinh á, thì được truyền bá. Ông đi diễn thuyết cùng với trường. Bây giờ cái pháp mà ông nó tràn qua bên Mỹ, rồi nó tràn qua Thái Lan, rồi nó tràn qua Đài Loan. Ta thu những cái băng nhựa đĩa lên, ta mở lên cái hai cô gái đứng tập nhạc, ta đạo trở là đứng tập theo cái đó, coi đẹp cái lắm. Bây giờ có biết đó chưa, cái Hương Công chưa? À, bữa nay giới thiệu với quý vị tập Hương Công đó. Tập Hương Công như bà già Quan Âm đó, là bà sẽ sống dai thêm 10 tuổi nữa đó. Tập Hương Công á, tập Hương Công thì có thể là làm cho mình hết cái bệnh xương sống, mình hay trật xương sống đó. Người nào già người nào cái xương sống cũng cứng đờ, tại vì không có cử động, làm sao phải cử động vậy, nó chơi cái xương sống bao vô đồ này kia nó bị bào mòn hết vô, nó không có đóng xương sống mình, nó không có đóng vô. Cho nên tập nó có 15 cái thế, 15 cái thức. Giờ quý vị, bữa nay bữa chót mình học mấy kia, mình học tu luyện về tâm mà nhiều rồi, giờ mình tập cái này để mình luyện về thân mình. Đó, cho thân tâm đều biết tu hết thì mình mới sống dai. Xem thôi, tu sĩ mình thấy ít luyện tập cho nên cái bệnh hoạn hoài, làm biến luyện tập, làm biến tinh. Hải Thượng Lão Ông nói mà, bế tinh thủ khí tồn thần, thanh tâm quả dục, thủ chân luyện hình. Luyện hình á, thủ chân là mình nắm vững cái chân lý của Phật Pháp được rồi, nhưng mà luyện hình là mình ít. Luyện hình tức là mình đoan luyện thân thể, phối hợp tập thể dục, mình phải làm việc hay không ấy thì mình cũng lao động. Hồi xưa là Tổ Bát Trưởng dạy là nhất nhật bất tán, nhất nhật bất thực, một ngày không làm là một ngày không ăn. Ngày nào mình cũng lao động hết á. Tổ là làm gương mẫu, là bữa nào Tổ cũng là Bát Trưởng cũng làm lao động hết á. Ngài cũng có cái dao, ngài cũng có cái xẻng rồi này kia, ngài đi nhổ cỏ rồi kia. Bữa đó ngài già, ngài không có làm việc được, cái đồ chúng thấy ngài già quá, tụi nghiệp không cho ngài làm nữa, cái dấu cốt cái xẻng của ngài. Ngài bữa đó rồi, giấu rồi thôi, ngài đi rửa tay, ngài vô, ngài uống trà như này, dọn cơm ngài không ăn. Hỏi sao ngài không ăn, ông thầy giả sao ngài không ăn. Thì hôm nay người ta không hiểu, ta là nhất nhược bất tác, nhất nhược bất thực. Bữa nay ta không có tác, không có làm việc, cho nên ta ngày nay ta không ăn. Thì cái đó cũng là cái lối làm việc ở trong nhà thiền mình truyền thống, là mình phải làm việc, phải lao động. Lao động cũng thế cho cái mình cũng thế cho cái tập thể dục. Mình lao động cũng vận động tay chân. Còn nếu mình biết tập thể dục hay là biết tập luyện võ nữa thì mình càng cái cơ thể mình khỏe mạnh. Dạ, tôi thấy cái pháp tu hương công của ông Điền Thị Sinh, ông Thích Ngộ Khai bên Trung Quốc, pháp nó nhẹ lắm, thấy ngồi tập dễ ở à. Tập mười mấy thức đó là cơ thể mình nó có sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Cao cấp thì qua Trung Quốc, mình luyện tới cao cấp để qua Trung Quốc là tiền mẫu ông truyền. Còn sơ cấp với trung cấp thì mình có thể tự tập được. Tôi mới tập sơ cấp với trung cấp thôi, chưa tập tới cao cấp. Ở đây gì nào biết về hương công chưa, đâu ra thi triển tôi coi coi. Thi triển hương công cho mấy cô này ta bắt trước coi. Tập cái này là mình tập, lúc mình buồn là không được tập. Mình vui hân hoan phấn khởi thì mới được tập, buồn tập nó bệnh à. Rồi bữa mà mình phiền não nè, buồn giận đệ tử nè kia nè, không được tập. Có chuyện buồn không được tập. Cái khung cảnh tập của mình là chỗ nó là phải chỗ đẹp, vệ sinh, chỗ vui như thứ gì, trước chùa Long Khánh là đẹp vậy đó cô. Thì tập mấy chỗ đó đó, công viên, chứ không có được tập ở bãi Tha Ma. Rồi bữa mà thời tiết xấu nào cũng không có tập, thời tiết tốt mới tập. Bữa nhật thực nguyệt thực là không có tập. Tập này nó sẽ người già này là cái xương sống nó không có bị đóng vôi, vận động tay là kia không có bị nó tự động. Tôi bữa nào tôi cũng tập, sáng nào tôi ngồi trên cái máy mà cho nó rung cái chân rồi xong cái tập. Tập xong rồi mới đi, không có tập thể dục nhiều, không làm mạnh là tôi cũng làm được tập hơn không. Xong nó nhẹ, nó giúp ích, thế ngồi mình, khuya thức dậy có thể mình ngồi mình tập xong rồi mình ngồi thiền, tới sáng cũng được. Xong mình ngồi thiền xong mình tập hơn không trên bộ đào đoàn của mình cũng được. Vì đó mình có thể ngồi được. Cái gì đi trên máy bay nhiều, thấy mấy bà tàu mà người ta ngồi tôi quơ tay trên ghế máy bay đó là tôi tập hương công đó. Tức là người qua đó trong bệnh viện đó, bánh nằm ấy không được thì bánh nằm bánh tập. Tập hương công này trước hết là khởi động, hai tay để vô ra này, khởi động vậy. Ra qua, vô ra 10 lần khởi động. 10 lần. Rồi mình tập cái thế thứ nhất rồi là kim long bài vĩ. Kim long bài vĩ là rồng vàng vĩ đuôi. Là tập cái thế kim long bài vĩ, chắp tay lại trước ngực, đưa qua trái, đưa qua phải. 1 2 3 4 5 lắc cái này 36 lần. Rồng vàng dễ đuôi đó chưa? Chúng ở dưới 5 giờ vậy là tập thể dục, tập phân công. Đó vì vậy tôi kinh nghiệm qua phao lắc cái này là cái sống mình đó. Đấy hoài. 1 2 3 5 rồng vàng với đuôi phải đi. Thứ nhất là kim long bài vĩ ha, ghi đó đi, là rồng vàng dễ đôi. Tư thế thứ hai là ngọc phượng điểm đầu, là con phượng ngọc nó gật đầu đó. Mình xá cái thế xá mình cũng là cái thế công ta, hai tay để xuống ngọc phượng điểm đầu, làm tập luyện cái cổ mình với cái cổ tay. Ngọc phượng điểm đầu. Cũng 36 lần. Còn cái thế này, cái thế thứ ba gọi là bát tự phiêu hương. Chữ số 8 là tỏa mùi thơm. Tập này tiếng là con người mình đã tỏa ra cái mùi thơm. Đó. mình cơ thể mình xuống quế nó tỏa ra mùi hôi, bây giờ tập này lần lần cái là mình cơ thể mình tỏa mùi thơm, bắt tự phiêu hương là số 8, nằm chữ bát này ha, đưa lên thành chữ bát này, kéo xuống nè, xuống bát tự phiêu hương, chữ bát tỏa mùi thơm cũng 36 lần. Rồi đó, mình thẳng lưng rồi đó, mình làm cái này đưa tới lên tới trên trên trại mặt mình, anh tráng mình viết cái số 8 mình chờ chữ bát mà theo tiếng chữ tàu á, nó cử động hai cái da nha, nó cử động hai cái da chứ thôi, làm cái chữ là chữ bát vậy nè. Làm ơn mình tập cái này nhiều lần lần cái con người mình tỏa ra mùi thơm biết chưa, mà tỏa ra cái mùi xú quế thì nó hết rồi, nó sẽ tỏa ra mùi thơm. Bác tự phiêu hương thứ ba điếc chép gì, chép đi. Nhớ à, chép à. Thứ nhất là kim long bài dĩ, chắp tay đưa qua trái đưa qua phải 36 lần. Rồi cách thứ hai là Ngọc Phượng điểm đầu, chắp tay là đời xá, gật đầu theo, nên cho cử động cái cổ, cử động cái cổ tay. Ngọc Phượng điểm đầu, đúng chưa? Rồi mình vẽ cái chữ bát nè, chữ bát này là xuống vậy. Bát kéo xuống, xuống, đưa lên kéo xuống vậy đó. Cũng 36 lần còn đọc bát tự phiêu hương, viết. Bát tự phiêu là chữ bát tỏa mùi thơm. Bát tự phiêu hương. Bây giờ cái thứ tư là để tay úp xuống vậy nè, kéo ra cái vô. Thế này gọi là thế song tổ phù cầm. Hai tay nâng đờn, hai tay đờn đờn danh hô nè, mình đờn danh hô đó. Để về mình đờn nè, song tổ phù cầm. Nên cái tay mình kéo vô kéo ra nó cử động mình nè ha, thông cổ phủ từ cầm đó nó đưa ra, cái này ngồi tập cũng được. Tới cái thứ mấy rồi, 4 hả? Giờ cái thứ 5 phải không? Rồi lật ngửa lại, lật ngửa tay lại kéo qua cái giờ lại. Cái này gọi là bát ngư song phân. Bát ngư song phân là chén cá chia đôi. Nghĩa là dịch là chén cá chia đôi. Bát ngư là cái chén cá. Song phân là chia hai, chia người nửa chén. Cái này bát ngư song phân. Chén cá chia đôi, bây giờ. Nó kéo này ra nè, nó cũng mới ngồi giờ mình kéo ra vậy nè, nó tự động, nó cái tay là tốt đó. Rồi giờ cái tên thứ mấy? Giờ sao? Giờ hai tay để ngay trước bụng, hai tay để hở ra. Hở ra đây, ngang ra đây vậy nè. Rồi đưa qua trái, đưa qua phải, đưa trái, đưa phải. Đó này lắc trên trống dữ lắm mà, trống hay có gai là nó mòn tiêu hết rồi. Ai mà đau trên trống còn tập thời gian hết. Cái pháp mà gọi là phong bài liên diệp. Gió đùa lá sen, phong bài liên diệp. Phong bài liên diệp nè. Rồi, được rồi vậy. Gió đùa lá sen nè, làm mình phải dịu giống như mấy ông thầy gì đó. Mấy ông thầy gì mà đi lên chẳng nạn nó kiểu gì, tức là bắt ấn là ta dịu tay rồi kìa. À kinh sư đó, ta bắt ấn rồi ta làm tay dịu nó cái này mình tập này nó dịu tay này. Chứ không phải cứng đờ này ấy đâu. Mà đưa qua đưa lại như là gió đùa lá sen biết chưa. Ông bà liên diệp à, rồi tới thứ mấy? Thứ bảy nè, bây giờ tả chuyển càng khôn nè. Hai cái này đưa qua trái, quay một cái vòng tròn đó, trái, hình bầu dục, quay vòng tròn hình bầu dục, giống như mấy ông thầy kinh sư làm ta dịu dịu vậy đó, làm ta cho cái dịu của ta bảo quan trái tả chuyển càng khôn, cái này tả chuyển càng khôn, tả chuyển càng khôn. À, tả chuyển càng khôn 36 lần mới nhớ ghi vậy. Rồi giờ lại là đủ rồi, cái giờ hữu chuyển càng khôn quay trở lại. Thế lại chuyển càng khôn mà, hữu chuyển càng khôn. À, quay quay cái vòng tròn hình bầu dục nha. Hữu chuyển càng khôn. Bây giờ đi chèo thuyền đi vượt biên nè, gọi là diêu lỗ độ hải, là chèo thuyền đi vượt biên qua qua biển, chèo thuyền qua biển nha. Cái này nè, kéo lại con quay diêu lỗ độ hải. Tại dưới lách là có ông Linh Mục đó, dưới lách là có ông Linh Mục đó, ông quy tụ mấy người con chiên, ông lại là tập hương công này nè, tới mơ chiều sáng là lên tập hương công, lại sân nhà thờ tập đó, tập tập thể. Tập này người ta nói gia đình mình tập chung với nhau, ông xã với bà xã hai chồng tập chung với nhau nó tốt, nó có âm dương, nó trang hòa nhau, tập tốt, tập tập thể tốt. Giờ có như cái vòng tròn hình bầu dục nè, là diêu lỗ độ hải nè. À, rồi giờ cái nữa là ngọc nữ quần tơ, ngọc nữ quần tơ nó mấy người quần tơ vậy nè, để người ta trên đây dưới rồi quay tới ngọc nữ quần tơ nè ha, nghĩa là cô gái đẹp á, quần tơ giống vậy, ngọc nữ là cô gái đẹp quần tơ. Rồi giờ cái thế này nữa là Đạt Ma Đăng Chu, Bồ Đề Đạt Ma đó, tổ Bồ Đề Đạt Ma lên thiền đó, đi lên thiền nó đi vượt, đi vào Trung Quốc đó, đứng lên thiền cái nhẫn nhúng nhính như là sống đấy, chứ thiền ông đứng lên thiền ông chèo đi, cái sống lên nó đánh cái thiền nó nhúng nhính như là bây giờ để ta trên trên dưới rồi Đạt Ma Đăng Chu nè, nó lắc như thiền nó lắc vậy đó, nó cử động cái hông nè, nó cử động cái cử động cái cử động cái vai nè, nên để về là lắc lên nè, đưa lần lắc như này đó, đưa tí tiền đâu làm coi nên đúng coi lắc coi đúng coi đó, làm biến mới là làm biến rồi, nghĩa là làm này đó, sáng là phải quy tụ chúng là đứng lập à, Đạt Ma Đăng Chu nè, tổ của đời Đạt Ma lên thiền đó. Rồi phương pháp này tặng Ba Đăng Chu rồi, tới gì nữa, gì nữa, giờ trị cái lỗ tai điếc nè ha, lỗ tai mình điếc á, mình tập cái thế này gọi là song phong quán nhĩ. Song phong tức là hai, đưa cái hai đường gió dội vào lỗ tai mình để trị điếc. Ai bị điếc không, ở đây có ai bị lãng tai không, thì mình đưa cái hai cái luồng gió nó vô trong lỗ tai mình, cái này rồi đưa lên đưa xuống ngay lỗ tai. Song phong quán nhĩ là hai luồng gió cho nó dội vào lỗ tai mình để trị điếc. Tôi tới già tuổi, tuổi này tôi chưa điếc nè, tại tôi tập song phong quán nhĩ hoài nè, cho nên đâu có điếc. À, cũng 36 lần mới giờ đưa cho nó nghe cái lỗ tai, nó nghe cái lỗ tai nè đó. Rồi cái thế nữa là kim quang diệu nhãn nè, chị mắt không có mờ. Hai cái này hai tay để về ngay bụng, để cái tay làm vậy nè, hai ngay bụng làm như cái vẻo vậy nè, để bụng rồi kéo lên cho ngang mắt, cho nên cái xuống ngang mắt mình. Cái này là gọi là kim quang diệu nhãn. Kim quang diệu nhãn. Thấy chưa? Tụng âm 6 lần. Rồi thế này là gọi là song chưởng giao thoa ha. Song chưởng giao thoa là mình kéo ra cái tay mình lên, nó kéo vào đứng của mình đó. Song chưởng giao thoa. Để bữa nào mà tôi kiếm cái đĩa đó mở cho quý vị. Hai tay nó giao thoa lại. Song chưởng là hai tay nó giao thoa lại. Ông trưởng giao thoa. Còn thứ nữa là song thủ hợp thập. Và ngồi tịnh, ngồi thở, ngồi tịnh 3 phút. Chắp tay lại. Làm thinh vậy, không nghĩ, không suy vậy, trang là 3 phút. Tức là thiền đó, thiền là 3 phút đó. Song thủ hợp thập, có người ta gọi là đồng tử bái Phật thì nó gọi làm thinh 3 phút hay là làm thinh 5 phút cũng được, không người ăn này có thể mình ngồi mình làm gì đó 15 phút cũng được nữa, mình thiền mà làm thinh không nghĩ không suy gì đâu. Cái pháp huyền công này nó đặc biệt, nó là ta thể hiện qua từ thiền, lý thiền mà ta tập ra, cho nên khi mà dụng công nó đó, tập vậy là không có để cái ý ta vô đó. Cái pháp huyền công khác ta phải để cái ý theo, khi mình tập về công gì mà của mình tiên đó, gọi là tên gì quên rồi. Thì mỗi một cái động tác mình đưa cái ý hả? Đưa cái ý ta theo cái ý mình theo cái động tác. Còn cái này nè, mình tập cái cơ không có cho cái ý mình dính vô trong mấy động tác của mình. Thật ra không có đếm mà. Đếm là mình được cũng chú ý. Này người ta không cho mình chú ý tới đó. Cho nên là khi tập người ta mở nhạc. Hai cô gái đứng tập người ta mở nhạc rồi cũng tập theo nhạc thôi. Cái pháp này không có cho mình chú ý tới những cái thế luyện của mình. Còn công gì đó, cái gì đó mình đi mình thấy ở trên mấy công viên nên tôi tập đó gì. Công gì? Còn cái này là phương hương trí ngộ công, nói tắt là hương công chứ. Cái phương pháp này nó không có để cho cái ý mình theo những cái động tác của mình, tay mình làm vậy chứ không có cho ý dính theo. Nếu mà mình có cái đĩa mà để mình coi mình tập ra, người ta mở nhạc hai cô gái đứng tập, hai cô gái đứng tập thôi, tập có đẹp lắm. Hai cô gái mặc đồ ở bên đây đàn lo mặc cái mặt ship rồi kia đứng là tập có đẹp, mở chỗ nhạc lên chỗ đứng chỗ nào đẹp lắm. Và tới mà tập về cái trung cấp mà nhúng, để làm mỗi động tác đều nhúng cái mông. Nhúng cái mông, làm cái mông đánh qua lại nhúng qua đẹp lắm. Cái này là sơ cấp nè. Rồi cái làm cái xong rồi cái thu công. Thu công tức là mình gặt hái cái công phu mình tự giờ mình được tập đó. Mình cách là hai tay để xuống. Mình tập ngồi mình pháp ngồi thiền 3 phút rồi đó, gọi là xong rồi cái mình để xuống phô công, để ngay dưới pháp tuổi mình cái tay mình kéo lên, nhìn hít lên, hít vô, kéo lên tao đâu, hít vô sâu vô rồi cái thở ra từ từ nhẹ một lần à. Cái này gọi là phô công. Phu công tức là mình gặt hái cái công phu mình đang mình luyện tập á, hít vô, thở nhẹ, rồi xoa tay ốc mắt, hai cái tay xoa lại, nhắm mắt rồi để vô mắt, cũng lần à. Thì cái cách này nó có thể mình luyện tập ngày 2 lần, sáng với lại tối, sáng với lại chiều. Mình cái thời gian mình tập đó là phải bữa đó thời tiết tốt chứ thời tiết xấu chuyển mưa giận dữ là không tập. Thì tập trong phòng, trong nhà mình, phòng mình phải mở đèn sáng lên. Người ta khuyên mình tập thì hai bà thì tập chung với nhau hay là tập tập thể. Còn là cái không gian mình tập ở chỗ đó phải đẹp, vệ sinh, công viên rồi chứ không có tập ở ngoài tha ma. Cái chỗ mình khi mình tập đó mình phải lạc quan, vui vẻ chứ không có buồn, không có chuyện phiền não mới giận rồi tới đùng đùng cái mình vô mình tập là cái phiền não nó phát tác là mà không tốt mình. Mình nói vui vẻ rồi mới mới tập. Bây giờ để làm lại lần nữa, để ôm lại coi cái gì được, làm được không nè. Nói đủ là tên của nó là Phương Ương Trí Ngộ Công. Do ông thiền sư ở bên Trung Quốc gần đây nè, tên là Thích Ngộ Khai. Mà ổng là tên là tập ở ngoài là Điền Thủy Sinh. Ổng có viết quyển sách này, có hình ảnh ở bên đầu quý vị qua Vĩnh Long nhà xuất bản Cà Mau, nó in quyển đó sách đó, mình coi cái hình trong đó mình tập theo cũng được. Trong đó người ta nói mình tập đó mình trị được bệnh gì, nhiều bệnh lắm, trị được nhiều bệnh lắm. Có được cái vùng ban mà ông Điền Thủy Sinh, ông trong hội trường Đông vậy, ông dạy người ta tập, ông phát công, ông trị bệnh đó. Ông ấy được cái tay ông phát dạng cái là thấy gì có luồng hào quang xẹt xuống. Phát cái tay ông trị bệnh ta mấy người, bại tụi lại nó đó là ông ấy rồi ông. Kêu ông phát công, ông trị bệnh, tao kêu đứng dậy đi tay tay. Thì cái phái này đó là ở bên Trung Quốc, ta nhà Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc cho truyền bá. Còn ở phái này, Pháp Luân Công là cấm à. Nó có chính trị đâu. Nó trị nhiều bệnh lắm, người ta ở trong cái quyển sách đó là ta nói nó trị được bệnh gì, nhiều thứ bệnh lắm. Ta mua được quyển đó đó. Vô nhà sách mua cái nhà xuất bản Cà Mau dịch ra đó. Coi trong hình nó tập cũng được. Mình mua cái đĩa, mua thêm cái quyển sách, mua thêm cái đĩa. Về mình mở mình để coi mình tập theo. Còn cái đó sách chữ Việt, còn sách chữ Tàu thì ở trên mấy tiệm sách Tàu ở Chợ Lớn nó có bán, bên Đài Loan nó in lại. Nó nói tiếng Hoa không mà như vậy mình ở đó mình tập thì mình tập theo của nó cũng được. Giờ trước hết là khởi động, vòng lại, kéo vô ra 10 lần. Rồi chắp tay lại, đưa qua trái, đưa qua phải. Gọi là kim long bài vĩ, rồng vàng vĩ đuôi. Kim long bài vĩ là 36 lần. Rồi lấy thứ hai là Ngọc Phượng điểm đầu, chắp tay lại cúi đầu, cũng 36 lần. Nên là cố mà tập cái gặt cái đầu, đặng cái cần cổ mình có cử động đó. Rồi thứ ba là Bát Tự Phiêu Hương, nên làm với chữ bát. Rồi xuống. Nó tự phiêu hương là chữ bát tỏa mùi thơm. Thứ tư là hai tay để trước ngực, úp xuống đưa ra đi vô. Cái này là song thủ phù cầm. Hai tay nâng đờ. Giống như mấy người ta đờ, nó đừng cho nó làm gì nè, đờ như này. Đó, hai tay nâng đờ. cũng 36 lần rồi lật tay lại ra đi vô. Cái này cũng 36 lần, cái này gọi là bát ngư song phân. Bát ngư là chén cá đó, chén cá chia đôi, mình phân nửa, người kia phân nửa. Cái chén cá này, một chén cá mình chia ra làm hai người phân nửa. Đó, bây giờ thấy cái mình kéo ra vô cái tay mình nó có cái nó khác lạ nữa vậy đó. Ta thẳng tay vậy ra vô, cứ động hai cái gân tay này. Rồi để hai cái tay song song ở trước ngực, rồi đưa qua trái đưa qua phải, cái này gọi là phong bài liên diệp. Trái qua phải, gió đùa lá sen, phong bài liên diệp là gió đùa lá sen. Nó làm bên này, thế vô mình đau xương sống, mình thì mình là tập cái này là nó hết đau xương sống. Nói thường là ông nói là bế tinh thủ ký tồn thần, thanh tâm quả dục, thủ chân, luyện hình. Này là luyện hình nè. Mình không luyện hình, mình không tập thể dục, không đoan luyện thân thể là không khỏe mạnh. Cái này phong bài liên diệp. Bây giờ tả chuyển càn khôn, đi qua trái. Làm như kinh sư vậy đó, kinh sư quay theo tay cho diệu. Đã chuyển càn khôn, quay bên trái cũng 38 lần. Giờ đủ 36 lần quay bên phải, hiểu chuyển càn khôn, quay bên phải. Hiểu chuyển càn khôn. Bây giờ diêu lỗ độ hải là chèo thuyền vượt biển. Chèo thuyền qua biển. À, bây giờ đạt ma đăng châu, để lên lên đi xuống, để lên lên là trồng cành giống là đứng trên chiếc thuyền này, và chèo đi nó nhõng nhẽn, sóng đánh nhõng nhẽn nhõng nhẽn vậy nè. Đạt ma đăng châu nè, tự động hay cái này dữ lắm, chứ cái hông mình đó, đâu con này làm tôi coi coi, đó, đó vậy đó. Ông anh đang chu á. Bây giờ tới sông Lập Phong Quán Nhĩ là hai đồ gió dội vào lỗ tai. Đưa xuống đưa lên. Mình quan sáu lần. À, đó lúc tập mình phải vui lên, gần mặt phải vui lên, chứ không phải, chầu ẩu thì được, mà cũng vui vẻ vậy đó. Lạc quan á, tâm lý mình trong lúc tập mình phải lạc quan, yêu đời, chứ không có buồn, không có giận. Giận mà tập á, đi sư trước tiên nhớ, giận đi tới mà tập là bệnh á, nó bệnh thêm á. Phải vui, lạc quan, mình phải cười, vui lên. Rồi giờ cái này là song phong quán nhĩ, giờ kim quan diệu nhãn nè, để làm cái vẻ đưa từ bụng đưa lên mắt. Là mình tập cái này là mắt không có là không có mờ, mắt mình sáng hoài không có mờ. Bây giờ cái này xong trưởng giao thoa nè. Rồi xong tổ hợp tập chắp tay lại làm tin nè, 3 phút nè. Làm tin không nghĩ không suy vậy đó, là thiền đó, mọi người, mình thiền đó, 3 phút. Giờ thu công nè, để tay trên hai đầu gối, rồi hít vô, rồi sau kéo tay lên tới vai. hít vô rồi thở ra từ từ lên xuống, rồi cái xoa tay ở mắt. Thì mình tập tới vô như mình tập, mình đang tập tới phân nửa, cái mình có chuyện gì phải đi, phải đi ra tiếp khách hay là mình nghe điện thoại gì đó, là mình muốn ngừng là phải thu công, thu hít vô sở ra xoa tay ốc mắt rồi mới đi lại nghe điện thoại, nghe điện thoại xong rồi nó trở lại tập tiếp vậy đó. Mình không thu công là mình không có gặt hái cái thành quả mình tập từ nãy giờ. Còn thu công là mới cần đưa ta lên hít cho sâu rồi thở ra sạch. Hai tay to là nó mắt. Bữa nào quý vị kiếm qua nhà sách ở Vĩnh Long này kiếm một quyển Hương Công. Bây giờ chắc người ta hết bán, là ai có thì mình mượn. Nếu có ai có quyển đó là mượn, hoặc là mượn là mình photo lại. Rồi có quyển gì đó, trong đó người ta nói tập đó trị được bệnh gì, trầm trị bệnh gì, bệnh gì. Người ta nói người ta tập, người ta hết bệnh đó. Rồi nó viết ở trong quyển sách đó đó. Mình đọc mình cũng phấn khởi. Giờ tập lại lần nữa. Khởi động. 10 lần. Kim Long Bà Dĩ, chắp tay lại, trước bụng bên trái bên phải. Kim Long Bà Dĩ. Ôm 36 lần, giờ này Ngọc Phượng điểm đầu. Con Phượng bằng Ngọc cúi đầu. Rồi Bát Tự Phi Vương. Trong thủ phù cầm, hai tay úp lại đưa ra vô 38 lần. Trong thủ phù cầm. Rồi lật tay lại, bát ngư song phân. Chén cá chia đôi. Hai tay để trước ngực. Song song. Đưa qua đưa lại. 36 lần. Cái này gọi là phong bài liên diệp. Rồi tả chuyển càng xôn, hai tay chuyển bên trái. Hữu chuyển càng xôn, quay lại. Bây giờ chèo thuyền vượt biển. Diêu lỗ độ hải nè. Người đẹp quy tơ nè, Ngọc nữ quần tơ là người đẹp quy tơ. Rồi hai tay để lên để xuống nè, đặt ma đăng chu. Tại cô này có làm cái diệu dữ ha, đẹp à, cô ấy, cô Liên này, cô làm cái đẹp quá, có cái tay diệu à. Cái này kêu song phong quán nhĩ. Hay này trị điếc nè nha, ai điếc tập này nhiều, cái nào mình bệnh nào đó mình tập nó nhiều, mình điếc mình tập cái này nhiều chút cho cái hai luồng gió nó dội vào lỗ tai của mình. Rồi cái này kim quán để nè, làm như phải ốc đưa lên ngang mắt mình. Cái này trị được cái bệnh mắt hơi yếu. Ngay mắt à, chứ đem lỗ tai là người ta xông phong quán nhĩ à. Cái này kim quang diệu nhãn nè. Xông trưởng giao thoa nè. Xông thủ hợp thập nè, tay chấp lại làm thinh 3 phút. Rồi thu công để xuống trên đắp đùi mình hít vô cho sâu cái áo ta là nứt, hít cho sâu rồi cái để này cái thở ra một lần đây, xoa tay ống mát, cái đó gọi là thu công. Trong lúc thu công, ví dụ đang tập như cái mình nghe điện thoại, đập cần quay lại nghe điện thoại, thì giờ mình thu công rồi á, mình mới đi nghe điện thoại. Hiện tại xong rồi là trả lại mình tập lại, làm có khách ở gì phải ngưng thì thu công, xong rồi mình mới giải quyết vấn đề xong rồi mình mới cái tập này là mình phải lạc quan vui vẻ, chỗ mình tập đó là phải đẹp công viên rồi vậy, chứ không phải tập ở chỗ bãi tha ma, mình không có tập ở chỗ buồn mã mồ được không, không có tập mình có chuyện buồn không tập, thời tiết tiết xấu không tập. Nó tập ở trong nhà phải mở đèn sáng lên, trời chuyển mưa giông rồi cũng là thời tiết xấu không tập. Cái gì để ý là đi lên Sài Gòn mà tới chiều thấy mấy ông tại công viên ông ngừng xe là ông ngồi ông tập đó, là ông tập phương công đó. Mà đi trên máy bay thấy mấy bà người qua đó mà bà ngồi đang ngồi đi vậy chứ bà ngồi mới tập á, tới giờ mới tập á. Cái này cái Phật ngôn 244 Phật dạy thế này nè: sống mà không biết xấu hổ, lỗ mãn như quả diều, sống chê bai kẻ khác, sống đại đổm khoa trương, sống ngạo mạn tà ác, sống như thế chẳng khó khăn gì. Phật nói ý là Phật nói mình sống phải sống mà mình không có khó khăn gì, là thứ nhất là không biết xấu hổ, không biết hổ thẹn, lỗ mãn khoa trương là mình hay ba qua lỗ mãn, sống mà hay chê bai người khác, sống đại đổm khoa trương, mình tự mình vỗ ngực, mình xưng tên, mình phê phan mình giỏi, rồi ngạo mạn tà ác. Sống như thế là chẳng khó khăn gì, mới làm cái đó nó dễ chứ không khó khăn gì đâu. Mình phải làm sao nó nghiêm túc hơn, mình làm đối lại, không có mà ta sống người ác là không biết xấu hổ, đồng mình là người biết xấu hổ, biết hổ thẹn, mình biết sống nghiêm túc, mình biết tầm quý, không biết xấu hổ. Có người họ không biết xấu hổ, chơi chơi vậy, có nhà mà nó không biết hổ thẹn, không biết xấu hổ, không biết tầm quý, lỗ mãn khoa trương. Mình tu là phải ngọt ngào, không có lỗ mãn, không có chê bai kẻ khác, sống là nằm không có phe phang, không có ngã mạn tà ác. Rồi câu dưới này đối lại với câu trên đó là sống biết hổ thẹn. Hổ thẹn tức là tầm quý đó. Người tu là phải biết tầm quý. Tầm quý đó, nhân từ đó là chữ tầm với chữ quý đó. Quý tầm là tự thẹn, quý là thẹn với người. Hai cái ghép lại thành một từ gọi là tầm quý. Rồi mình danh từ của mình diệt mình gọi là sống biết hổ thẹn. Còn trong chữ Hán gọi là không biết tầm quý. Tàm là tự thẹn, tự mình kiểm điểm là mình có cái lỗi, cái dở gì đó mình tự thẹn, mình sửa đổi mình. Cái đó là hạnh tàm. Còn hạnh quý là mình thẹn với người, sợ mình có những cái lầm lỗi gì, mình sợ người ta biết, người ta cười, cho nên mình không dám làm những cái lầm lỗi. Người đó biết tu hạnh tàm quý. Hạnh tàm hạnh quý đó là một cái tài sản, một hai cái đó là hai nguồn tài sản của gọi là tài sản của trong đạo đó. Thất thánh tài có bảy nguồn tài sản của bậc thánh, mà tàm quý là hai nguồn tài sản lớn của các bậc thánh này. thì sống biết hổ thẹn nè. Thầy Phật khuyến khích mình phải biết hổ thẹn, sống thường cầu thanh tịnh. Trong cuộc sống mình phải cầu được trong sạch, được thanh tịnh, thân tâm mình phải thanh tịnh. Mình trong cuộc sống mình phải cầu cho mình được thanh tịnh, tu để làm cho được thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh, sống không mê dục lạc. Mình tu hành, mình sống trong cuộc sống tu hành, mình không đam mê theo dục lạc. Có những người tu mà cũng đam mê dục lạc chứ lắm. Mà mình là người tu, mình xả bỏ cái đam mê đó, mình không có đam mê dục lạc. Sống khiêm tốn, trong sạch và dồi dào kiến thức. Phật nói mình phải khiêm tốn, khiêm nhường. Mình phải sống cuộc đời trong sạch và phải dồi dào kiến thức. Mình phải giàu kiến thức, mình phải nghiên cứu kinh điển, mình phải học hỏi, mình có nhiều sự hiểu biết. Mình phải sống rất là khiêm nhường, trong sạch, và mình phải điêu luyện cho mình được nhiều cái sự hiểu biết, dồi dào kiến thức. Sống như thế mới thật là có. Mình phải sống như vậy đó. Thế đây là một cái lịch trình, một cái chương trình Phật dạy mình phải sống, chứ không sống theo không biết xấu hổ, lỗ mãn khoa trương, đó Phật chê. Còn Phật khen mình phải sống biết hổ thẹn, biết tàm quý. Rồi cuộc sống của mình phải giữ cho nó trong sạch, thanh tịnh. Mình không có đam mê dục lạc. Mình là khiêm tốn, trong sạch, và dồi dào kiến thức. Mình phải khiêm nhường. Mình giữ cho mình trong sạch và mình phải nghiên cứu làm cho mình có nhiều cái sự hiểu biết về đạo, hiểu biết về đời, mình có thông suốt, gọi là dồi dào kiến thức. Sống như vậy mới khó. Mình gắng mình lưu luyện, mình phải có cuộc sống như vậy đó. Thời câu 246, 147 Phật dạy nè, trong thế gian này ai hay sát sinh, hay nói dối, hay lấy quán, hay lấy cắp, hay phạm dâm, hay say sưa rượu chè, ai các cái hành vi đó, tức là đã tự đào bỏ thiện căn của mình ngay trong đời này. Tức là ai phạm năm giới, sống sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu đó, thì người đó tự đào bỏ thiện căn của mình ngay trong đời này. Đào bỏ thiện căn tức là bỏ cái căn lành của mình đó. Ngay trong đời này mình đã đào bỏ thiện căn rồi. Sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu là mình tự đào bỏ cái căn lành của mình ngay trong đời này. Và mình không có làm đó là mình còn giữ. Vậy thôi, giờ mình nghỉ tới giờ rồi, không có gì tụng. Bây giờ mình hưởng, lát nữa mấy cổ vô bạch tạ nè. Giờ quyền đêm công đêm này hướng bà thăm tăng cài để tử và chúng
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Giáo Thọ Sư, Trưởng Ban Trị Sự Tịnh Hội Phật Giáo Tịnh Vĩnh Long. Chúng con tỳ kheo ni Thích Nữ Trí Tiên Trí Cảnh và Thanh Bạch có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Hòa Thượng, trên tinh thần truyền đăng tục diệm kế thế tiền hiện chánh giáo uy nguyên, Hòa Thượng bất từ bì nguyện hoan hỷ nhận lời thỉnh cầu của chúng con, quang lâm nơi tình nghiệp đạo tràng hạ trường chùa Long Khánh để giáo giới suốt 3 tháng. Mà hôm nay độc đáo nhất là Hòa Thượng đã hướng dẫn chúng con về phương pháp dưỡng sinh Hương Công để sức khỏe được tráng kiện. Với giới ơn đức sâu dài này, ơn giáo thọ vô biên khó tả, hơn biển non, hơn cả hư không, lấy chi sánh giới cho đồng, lấy chi đền đáp thâm ân của Thầy. Với ơn đức sâu dài này, chúng con chẳng biết lấy chi đền đáp cho cân. Chúng con xin nguyện đạo cần chúng con đến, Phật sự cần chúng con đi, không nài gian lao, không nài khó nhọc. Và nguyện đời đời cùng nhau xây dựng ngôi nhà chánh pháp của Như Lai, dân giữ giới pháp thanh tịnh, tinh tấn tiến tu, hoằng truyền chánh pháp, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Trước khi dứt lời, chúng con kính chúc Hòa Thượng thân thọ phước trang nghiêm, tâm thường lạc thanh tịnh, trí tuệ hải hà minh. Và Hòa Thượng mãi mãi là một ngọn hải đăng để soi đường cho chúng con cùng chúng sanh trên lộ trình tìm về bờ giác. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Chí tâm đảnh lễ Hòa Thượng Giáo Thọ Sư Tam Ma Bái.